Chương 775, Phượng Hoàng Lạc không mất nhiều thời gian, Diệp Tử và những người khác đã phát hiện ra nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ này. Nó đến từ một linh hồn bị xiềng xích sâu trong một hang động dưới chân một ngọn núi lớn mà Dĩ Lan Thần phát hiện. Nói là linh hồn, nhưng lại có chút không phù hợp, vì nó không có cơ thể. Vì vậy không biết nên gọi là gì cho đúng. Việc họ bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới này cho thấy Vạn Yêu Quốc, đặc biệt là Linh Uy Tử Mạch đã sắp xếp mọi chuyện. Do đó, họ phỏng đoán rằng, việc Linh Uy Tử Mạch đưa họ đến đây không phải là vô nghĩa, với việc phát hiện ra sinh vật này. Mục đích của Linh Uy Tử Mạch đã trở nên rõ ràng. Linh Uy Tử Mạch muốn họ tìm ra người này. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Mọi người suy ngẫm một hồi, và cuối cùng Diệp Tử nhận ra nó là gì. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn hiểu rõ hơn nhiều so với những người khác. Nhìn vào bóng người trong suốt màu xanh lam bị giam giữ, Diệp Tử vuốt cằm nói, đây là một phần linh hồn, nhưng ta không biết nó thuộc về ai, tuy nhiên có thể khẳng định được điều đó. Diệp Phu nhìn vào bóng người màu xanh lam và hỏi, ca, làm sao ca ca biết được? Diệp Tử suy nghĩ một hồi và nói, khi ngươi bị thương ở tuần thiên giới, ta đã cố gắng hết sức để hồi sinh ngươi, do đó, ta đã luyện tập linh hồn của mình một cách điên cuồng. Một ngày nọ, ta phát hiện ra một thứ gì đó trong linh hồn của mình, và nó bắt đầu thăng hoa. Tuy nhiên, cũng chính tại thời điểm đó, hắn xuất hiện, không chỉ làm ta bị thương mà còn khiến ta khuất phục. Tuy nhiên, phần linh hồn thăng hoa đó đã biến mất, nhưng ta cũng thu được một số thứ. Nói xong, hắn chỉ vào bóng người bị xiềng xích và nói, khi ở trên người hắn, ta có thể cảm nhận được cùng một loại cảm giác như trước đây. Hơn nữa, ngũ quan của người này không rõ ràng, chỉ có một bóng người, vì vậy ta đoán đây là một phần linh hồn của ai đó. Liệu nó có đúng hay không, ta cũng không thể xác định được. Nhưng cách gọi linh hồn này vẫn còn xuất hiện trong trí nhớ của ta, trong trí nhớ mơ hồ của ta. Dường như có một người gần chạm đến ranh giới linh hồn này. Những người khác cũng không biết rõ đây là gì. Do đó, họ chỉ có thể gọi nó là linh hồn. Họ hỏi, thứ này có thể làm được gì? Diệp Tử nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhưng không thu được kết quả gì. Trí nhớ của ta rất đặc biệt, như thể một phần ký ức bị gì đó giam giữ. Nếu ta có thể mở ra sự giam cầm này, ta nghĩ mình có thể biết thêm nhiều điều nữa. Tuy nhiên, trước tiên ta cần tìm hiểu rõ về thứ này. Nói xong, Diệp Tử không màng đến lời khuyên can của những người khác. Hắn tiến đến trước bóng người bị xiềng xích, do dự một chút rồi vươn tay ra. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, cắn răng đặt thứ đó lên ngực mình. Ngay lập tức, Diệp Tử cứng đờ người. Trong chớp mắt, vô số ký ức chạm vào đầu. Tất cả đều không thuộc về hắn. Vội vàng thu tay lại và lui lại vài bước. Nhìn bóng người trong suốt với vẻ sợ hãi, nhìn thấy bộ dạng của Diệp Tử, những người khác vội vàng đến hỏi thăm. Lúc này, Diệp Phu đột nhiên kinh ngạc nói, chà, trên trán người có thêm một hình xăm, hình như là, một con phượng hoàng. Nghe Diệp Phu nói vậy, Diệp Tử cũng kinh ngạc, vội vàng sờ lên trán, hắn sững sờ, khi tay hắn chạm vào hình xăm, ký ức ùa về như thác lũ, tràn ngập tâm trí hắn. Rất nhanh, Diệp Tử đã hấp thu hoàn toàn những ký ức này. Tuy nhiên, việc hấp thu những ký ức không thuộc về mình đã khiến hắn hao tổn rất nhiều tinh thần. Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc trong lòng, điều đó không đáng kể gì. Sau một hồi lâu, Diệp Tử mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn Diệp Vô, rồi nhìn những người xung quanh, hẳn kể cho họ nghe về thân phận thực sự của mình và Diệp Vô, cũng như về bóng người màu xanh lam, trong những ký ức không thuộc về mình. Diệp Tử đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Diệp Tử, ngươi còn nhớ bản thể của chúng ta là gì không? Diệp Vô hỏi với vẻ kỳ quái. Thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng chi sao? Diệp Tử gật đầu, đúng vậy. Nhưng theo những ký ức mà ta vừa có được, bản thể của chúng ta không được gọi là vậy. Tên gọi thực sự của chúng ta là Phượng Hoàng Tê. Mặc dù cái tên này không oai hùng cho lắm, nhưng đó là tên gọi chính thức của chúng ta. Lý do hai ta xuất hiện trong trí nhớ như thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng là vì một sự kiện đã xảy ra. Ngày xưa, trong vũ trụ này đã xuất hiện con phượng hoàng đầu tiên. Cùng với con phượng hoàng đó, còn có một cây ngô đồng. Mỗi ngày, con phượng hoàng đó đều nghỉ ngơi trên cây ngô đồng. Nhưng rồi một ngày nọ, một tia sáng tím xuất hiện và chia con phượng hoàng cùng cây ngô đồng thành hai. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là con phượng hoàng ấy không chết mà biến thành hai con giống hệt nhau. Tuy nhiên, tên gọi của chúng đã thay đổi. Một con gọi là phượng, một con gọi là hoàng. Cây ngô đồng cũng không chết và nhanh chóng được hồi sinh, nhưng nó không còn mọc ở cùng một chỗ, bởi vì phượng và hoàng mỗi con chiếm giữ một nửa cây ngô đồng. Phượng là tổ tiên của Bạo Thiên Phượng thuộc Bạo Phượng nhất tộc, Còn Hoàng là tổ tiên của Bạo Thiên Hoàng, thuộc Bạo Phượng nhất tộc. Cây Ngô Đồng là tổ tiên của hai chúng ta. Tuy nhiên, cách đây hàng triệu năm, Bạo Thiên Hoàng đã rời khỏi vũ trụ này, và Bạo Thiên Phượng cũng rời khỏi cây Ngô Đồng. Sau đó, cây Ngô Đồng héo úa, và khi nó được hồi sinh lần nữa, hai chúng ta đã xuất hiện. Cái tên Thất Thải Hoán Phượng là vì mỗi đời có thể triệu hồi Bạo Thiên Phượng trở lại. Nói xong một hơi, Diệp Tử cũng cảm thấy bối rối. Những gì hắn vừa nói hoàn toàn tự động hiện ra trong đầu, chỉ đơn giản là thuật lại. Sau khi Diệp Tử nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, những người khác im lặng vì họ hoàn toàn không hiểu Diệp Tử đang nói gì. Diệp Tử và Diệp Vô im lặng vì họ đang suy nghĩ về rất nhiều điều. Họ biết rằng Diễm Thần là hậu duệ của Bạo Thiên Phượng thuộc Bạo Phượng nhất tộc. Tuy nhiên trước đây họ đã từng chiến đấu cùng Diễm Thần mà không có cảm giác gì đặc biệt. Vì vậy, hai người không biết trí nhớ trong đoạn này có tác dụng gì và tại sao nó phải bị phong ấn. Tuy nhiên, Diệp Tử tiếp tục giải thích, Bạo Thiên Hoàng đã tu luyện đến một cảnh giới khó tin trước khi rời đi, gần như chạm đến linh hồn, do đó, hắn đã phong ấn một phần trí nhớ và chỉ có thể mở ra khi chúng ta gần chạm đến linh hồn. Vừa rồi, ta đã thực sự chạm đến linh hồn, nhưng đó không phải là linh hồn của ta, vì vậy phong ấn đã được mở ra một nửa. Ta nghĩ rằng nếu chúng ta mở phong ấn hoàn toàn nó trong tương lai, chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều nữa. Sau khi Diệp Tử nói xong, hắn và Diệp Vô nhìn nhau, Diệp Vô gật đầu nhẹ, Diệp Tử và Diệp Vô vốn là một thể. Sau khi Diệp Tử chạm vào bóng người màu xanh lam, hắn chỉ mở một nửa trí nhớ bị phong ấn, do đó để mở nửa còn lại, có lẽ Diệp Vô cũng cần chạm vào bóng người màu xanh lam đó. Diệp Vô hít một hơi thật sâu và bước vài bước đến trước bóng người màu xanh lam. Hắn vươn tay ra và đặt nó lên ngực bóng người. Phản ứng của hắn gần giống như Diệp Tử, rụt tay lại như bị điện giật. Tuy Diệp Tử, Diệp Vô không quá hoảng hốt, lùi lại vài bước và nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau một hồi lâu, Diệp Vô mở mắt ra và nhìn lướt qua mọi người. Hắn nói Phượng Hoàng Lạc là sinh vật được sinh ra cùng với Phượng Hoàng trong vũ trụ này. Hai chúng không thể tách rời. Một khi tách rời, một trong hai sẽ chết. Vì vậy, sau khi Phượng Hoàng và Hoàng Hoàng hoàn toàn rời đi, Phượng Hoàng Lạc và cây Ngô Đồng đã héo úa. Tuy nhiên, vì dính líu đến lửa bất diệt của Phượng Hoàng, nên vô số năm sau, Phượng Hoàng Lạc đã tái sinh, và đó chính là Diệp Tử và ta bây giờ. Sau khi được tái sinh, chúng ta không còn là Phượng Hoàng Lạc thực sự. Vì vậy, chúng ta không thể có bất kỳ cảm xúc đồng cảm nào với Bạo Phượng nhất tộc. Tuy nhiên, tình huống này có thể thay đổi, miễn là linh hồn của chúng ta và Bạo Phượng nhất tộc thăng hoa. Chúng ta có thể tạo ra cảm xúc đồng cảm với nhau, hoặc là chúng ta trở thành Phượng Hoàng Lạc, hoặc là Bạo Phượng nhất tộc tiến hóa thành Phượng Hoàng. Bóng người màu xanh lam này là linh hồn, được hình thành từ linh hồn của vô số người. Nếu chúng ta có thể hấp thu phần linh hồn này, chúng ta có thể tiến hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vô im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn Diệp Tử, dần dần nở một nụ cười ôn hòa. Ca ca, hãy đi tìm Diễm Thần đi, ta nghĩ tất cả đều là định mệnh. Sự tồn tại của chúng ta chắc chắn có ý nghĩa nào đó, và bây giờ chính là lúc thực hiện ý nghĩa đó. Diệp Tử lập tức hiểu ý Diệp Vô, không đợi Diệp Vô hành động, hắn đã giơ hai tay lên và đánh bay tất cả mọi người xung quanh về phía bóng người màu xanh lam. Những người khác không hề đề phòng, tất cả đều bị đánh bay và lần lượt xuyên qua bóng người màu xanh lam.